Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị huấn thị mới của Bộ Phong Thánh về việc xác nhận và bảo tồn thánh tích của các thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá của đôi vợ chồng Bani Nonino quyết định dành kỳ nghỉ hè hàng năm để phục vụ người nghèo khó và trẻ em nước Kenya, Phi Châu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách về đề tài Sứ điệp của sách Diễm Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 12 dành cho các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hành động theo tinh thần quyền tối thượng phục vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các hồng y ở Roma và các chức sắc cấp cao của tòa thánh đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, Đức Thánh Cha đã nói đến vai trò đối ngoại của giáo triều Roma, cộng tác với người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ, cũng như trong tương quan đối ngoại với thế giới, với các dân nước, các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nói, tính chất phổ quát trong việc phục vụ của các cơ quan trung ương tòa thánh phát xuất và nảy sinh từ đặc tính công giáo của sứ vụ Phêrô. Một giáo triều khép kín vào mình thì phản bội mục tiêu sự hiện hữu của mình và rơi vào tình trạng tự tham chiếu chính mình và sẽ bị hủy diệt. Dùng hình ảnh các phó tế được kêu gọi trở thành tai mắt của giám mục, giúp ngài đi tới quyết định mưu ích cho toàn thân mình, cho cộng đồng giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tương quan của những người thuộc giáo triều Roma với người kế vị Thánh Phêrô là tương quan hiệp thông con thảo, vâng phục để phục vụ dân thánh của Chúa. Sự hiệp thông với Phêrô củng cố và tăng cường sự hiệp thông với mọi thành phần. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha tố cáo những kẻ hành động trong những nhóm nhỏ, mưu mô, họ như thứ bệnh ung thư đưa tới tình trạng tự tham chiếu mình, thứ ung thư xâm nhập cả vào trong các cơ quan của giáo hội.
Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại một nguy hiểm khác, nguy hiểm của những kẻ phản bội sự tín nhiệm hoặc những kẻ lợi dụng tình mẫu tử của giáo hội, tức là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng để tăng cường sức mạnh cho thân mình và cho sự cải tổ. Nhưng rồi họ không hiểu trách nhiệm cao cả của họ, để cho mình bị hư hỏng vì những tham vọng hoặc hư danh, và khi bị loại trừ một cách tế nhị, thì họ tự tuyên bố một cách sai lầm mình là những người tử đạo của chế độ, của một giáo hoàng không được thông tin đầy đủ, của bè phái cũ, thay vì đấm ngực nhìn nhận tội lỗi của mình. Cũng trong diễn văn trước giáo triều, Đức Thánh Cha nói về tương quan của các cơ quan trung ương tòa thánh với các quốc gia và nhắc nhở rằng, quan tâm duy nhất của ngành ngoại giao tòa thánh là tương quan được giải thoát khỏi bất kỳ lợi lộc trần tục hoặc vật chất nào. Tòa thánh hiện diện trong chính trường thế giới là để cộng tác với tất cả mọi người và các quốc gia thiện chí, luôn tái khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ căn nhà chung của chúng ta khỏi mọi thứ ích kỷ, hủy hoại, để khẳng định rằng chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Đức Thánh Cha không quên nói về tương quan giữa giáo triều Roma với các giáo hội địa phương, với các giáo hội đông phương, vấn đề đối thoại đại kết với Do Thái giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác.
Vatican, chiều hôm qua 21 tháng 12, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng y Bernardo, nguyên giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, qua đời hôm 20 tháng 12 trước đó, hưởng thọ 86 tuổi. Đồng tế với Đức Hồng y Sodano có đông đảo các hồng y và giám mục hiện diện ở Roma. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trước đó, Ngài đã gửi điện đến Đức Hồng Y Niên Trưởng Hồng Y Đoàn để chia buồn và cho biết Ngài dâng lời cầu nguyện xin Chúa giàu lòng xót thương đón nhận Đức Cố Hồng Y trong an bình vĩnh cửu.
Jerusalem, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Thánh Địa kêu gọi giữ nguyên tình trạng thành thánh Jerusalem. Trong sứ điệp Giáng sinh mới công bố, 13 vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô viết: Chúng tôi tái khẳng định lập trường rõ ràng, yêu cầu giữ nguyên quy chế hiện nay, gọi là statu quo của thành thánh, cho đến khi đạt tới một hiệp định hòa bình công chính giữa người Israel và Palestine trên căn bản các cuộc thương thuyết và công pháp quốc tế. Trong số các vị ký tên vào sứ điệp có Đức Tổng giám mục Pier Battista Pisabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, và cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, các vị thượng phụ chính thống Hy Lạp, chính thống Armenia. Các vị tái khẳng định rằng sự hiện diện và chứng tá của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa gắn liền chặt chẽ với các nơi thánh và sự lui tới các nơi này như những nơi hội họp và gặp gỡ cho sự hiệp nhất của dân chúng thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Chính các nơi thánh mang lại ý nghĩa cho vùng này. Sứ điệp của các vị lãnh đạo Kitô xác quyết rằng bất kỳ lối tiếp cận nào hoàn toàn có tính chất chính trị về Jerusalem sẽ tước đoạt yếu tính nòng cốt và các đặc tính của thành phố này, chà đạp các quy chế để duy trì hòa bình tại đây qua các thế kỷ. Jerusalem là một hồng ân thánh thiêng, một nhà tạm, là thánh địa đối với toàn thể thế giới. Toàn tính chiếm hữu thành thánh Jerusalem hoặc đóng khung thành này theo những tiêu chuẩn độc quyền sẽ dẫn tới một thực tại rất đen tối. Trong phần kết của sứ điệp Giáng sinh, các vị lãnh đạo Kitô cho biết: Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho toàn vùng Trung Đông. Chúng tôi cầu xin Vua Hòa Bình soi sáng tâm trí của tất cả những người có quyền bính để họ tiến bước trên con đường hòa bình, công lý và hòa giải giữa các dân nước.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq liên đới với nhân dân Palestine đang chịu đau khổ từ 70 năm nay vì những bất công và bị mất cội rễ. Ngài cũng xin các tín hữu cầu nguyện để thành Jerusalem tiếp tục luôn luôn là thành thánh đối với các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Đức Thượng phụ Sacco đưa ra những lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tín hữu nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Ngài nói đến sự kiện đất nước Iraq mới được giải thoát khỏi những đe dọa của nhà nước Hồi giáo IS, và nay thách đố lớn chúng ta đang phải đương đầu là tái gia cư và thành thị, để tiến tới một giai đoạn mới dựa trên các nguyên tắc căn bản. Sứ điệp của Đức Thượng phụ Sacco cũng nhắc đến những kỳ thị trước đây chống các tín hữu Kitô, những đe dọa và lạm dụng do các thành phần thánh chiến Hồi giáo, khiến cho các Kitô hữu phải bỏ gia cư đi lánh nạn, nhất là từ vùng bình nguyên Ninive. Cuộc xuất hành này làm cho có cộng đoàn Kitô ở Iraq giảm mất gần một nửa so với 1.500.000 người trước cuộc xâm lăng của Mỹ tại Iraq hồi năm 2003. Ngày nay, sự giải phóng các vùng nói trên đòi chính phủ Iraq phải làm việc nghiêm túc để tạo điều kiện cho các tín hữu Kitô hồi hương và phục hồi tài sản của họ. Chính quyền có nhiệm vụ bảo tồn các quyền của các Kitô hữu trong tư cách là dân bản xứ, nhìn nhận văn hóa, văn minh và gia sản của họ như thành phần cốt yếu trong lịch sử Iraq. Sau cùng, nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thượng phụ Giáo chủ Kande mời gọi các tín hữu hãy giải thoát mình khỏi sợ hãi, tư lợi và sự chia rẽ quá khứ, đoàn kết để củng cố sự hiện diện cũng như vai trò của họ trong đời sống công cộng.
Berlin, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức kêu gọi chính phủ nước này ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Saudi. Trong phúc trình công bố hôm 18 tháng 12 vừa qua với tựa đề Chiến tranh tại Yemen cũng được thực hiện với các vũ khí do Đức chế tạo, Ủy ban làm việc chung của hai giáo hội Công giáo và Tin lành Đức về phát triển đã đưa ra lời kêu gọi trên đây và tố giác rằng từ năm 2014, chính phủ Đức đã chấp nhận xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi trị giá 1 tỷ euro, kể cả các tàu chiến, trong khi Ả Rập Saudi sản xuất các súng nặng thuộc loại HKG3 với giấy phép của Đức. Các vũ khí này được dùng trong chiến tranh tại Yemen. Ông Martin Dosman, Chủ tịch Ủy ban làm việc chung của hai giáo hội Tin lành và Công giáo tuyên bố trong buổi trình bày phúc trình nói trên trước các ký giả ở thủ đô Berlin rằng: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Đức ngừng xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi vì nước này sử dụng các vũ khí đó trong chiến tranh tại Yemen. Saudi dùng các tàu chiến do Đức chế tạo để phong tỏa các bờ biển của Yemen và ngăn cản việc đưa lương thực và các đồ cứu trợ nhân đạo cho dân chúng tại Yemen. Ngoài ra, Ả Rập Saudi cũng cung cấp các súng HK-J3 được sản xuất với giấy phép của Đức cho các chiến binh theo phe Saudi tại Yemen. Vì thế, chính phủ Đức cũng chịu một phần trách nhiệm vì tình trạng thê thảm của dân chúng ở Yemen khi xuất khẩu vũ khí cho Ả Rập Saudi. Cho đến nay, chính phủ Đức không bình luận gì về phúc trình nói trên của Công giáo và Tin lành Đức. Từ 2 năm rưỡi nay, Liên minh Ả Rập do Saudi lãnh đạo giao chiến với các phiến quân người Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Salah được Iran hỗ trợ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe huấn thị mới của Bộ Phong Thánh về việc xác nhận và bảo tồn thánh tích của các thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 16 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố huấn thị mới về việc xác nhận và bảo tồn thánh tích của các thánh. Huấn thị dài 10 trang được Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Amato và Đức Tổng giám mục Marcello Bartolucci Tổng thư ký ký ngày 8 tháng 12 trước đó. Huấn thị chia làm 3 phần với tổng cộng 38 điều khoản. Huấn thị này thay thế phụ chương của huấn thị Sanctorum Mater, mẹ các thánh, và được gửi tới các giám mục giáo phận và những vị tương đương. Huấn thị trình bày các thủ tục theo giáo luật để kiểm chứng sự xác thực của các thánh tích và di hài các thánh, cũng như để bảo tồn các thánh tích của các chân phước và hiển thánh. Văn kiện khẳng định rằng không được trưng thánh tích cho các tín hữu tôn kính mà không có giấy chứng nhận của giáo quyền bảo đảm sự xác thực của thánh tích ấy. Huấn thị cũng mô tả thủ tục để cổ võ việc tôn kính các thánh tích, ví dụ xác nhận theo giáo luật, lấy các mảnh và chuẩn bị thánh tích, việc di chuyển bình và chuyển giao các thánh tích. Trong văn kiện cũng mô tả các thủ tục cần thiết để xin sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh và thực hiện những việc làm nói trên, cũng như việc thánh du các thánh tích. Sau đây là nội dung chi tiết của huấn thị.
Trong phần dẫn nhập, huấn thị nhắc lại rằng, các thánh tích trong giáo hội vẫn luôn được đặc biệt tôn kính và quan tâm vì là di hài của các chân phước và các thánh sẽ được sống lại. Và trên trần thế đã là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần và là dụng cụ để các ngài nên thánh. Sự thánh thiện của các ngài được tòa thánh nhìn nhận qua việc tôn phong chân phước và hiển thánh. Thánh tích của các chân phước và hiển thánh không thể được trưng bày cho các tín hữu tôn kính mà không có giấy chứng thực của giáo quyền, bảo đảm sự xác thực của các thánh tích ấy. Theo truyền thống, được coi là thánh tích trội vượt hay cũng gọi là thánh tích bậc nhất, gồm di hài các chân phước và hiển thánh, hoặc một phần quan trọng di hài của các vị, hoặc là toàn khối tro cốt do hỏa táng. Các giám mục giáo phận và các vị tương đương theo luật và Bộ Phong Thánh dành một sự chăm sóc đặc biệt và canh chừng đối với các thánh tích bậc nhất này, để bảo đảm việc gìn giữ và tôn kính, cũng như để tránh các lạm dụng. Vì thế, các thánh tích bậc nhất phải được giữ trong một hòm hoặc hộp niêm phong kín, và đặt tại nơi có thể bảo đảm sự an toàn, tôn trọng tính chất thánh thiêng và tạo điều kiện dễ dàng cho việc tôn kính. Được coi là các thánh tích không trội vượt hoặc thánh tích bậc nhì là những mảnh nhỏ của di hài các vị chân phước và hiển thánh hoặc các đồ vật đã động chạm trực tiếp đến con người của các vị. Các thánh tích này nếu có thể phải được giữ trong hòm hoặc bình niêm phong kín. Dầu sao thì các thánh tích này cũng phải được bảo tồn và tôn kính với tinh thần đạo đức, tránh mọi hình thức mê tín và thương mại. Kỷ luật tương tự cũng được áp dụng cho các di hài của các tối tớ Chúa và đấng đáng kính, đang được cứu xét án phong chân phước và hiển thánh. Bao lâu các vị chưa được tôn vinh trên bàn thờ qua việc phong chân phước hoặc hiển thánh, thì di hài các vị không thể được tôn kính công khai và cũng không được những đặc ân dành riêng cho di hài của các vị đã được phong chân phước hoặc hiển thánh. Trong huấn thị này có trình bày thủ tục theo giáo luật cần tuân hành để kiểm chứng sự xác thực của các thánh tích và di hài, để bảo đảm sự gìn giữ các thánh tích ấy, cũng như cổ võ việc tôn kính các thánh tích qua những việc làm như xác nhận theo giáo luật, lấy những mảnh và làm thánh tích, di chuyển và chuyển giao các thánh tích. Ngoài ra, huấn thị trình bày những gì cần thiết để được bộ phong thánh chấp thuận cho thực thi những công việc vừa nói, cũng như thủ tục phải theo để thực hiện cuộc thánh du của các thánh tích.
Trong phần thứ nhất nói về việc xin sự chấp thuận của bộ phong thánh, huấn thị lần lượt khẳng định rằng, vị có thẩm quyền để thực hiện những công việc liên quan đến các thánh tích hoặc các di hài là đức giám mục giáo phận hoặc các vị tương đương tại nơi giữ các thánh tích hoặc di hài ấy sau khi có sự chấp thuận của bộ phong thánh. Trước khi khởi sự bất kỳ việc làm nào về các thánh tích hoặc các di hài, phải tuân giữ tất cả những gì được dân luật địa phương quy định và phải có sự ân thuận của người thừa kế chiếu theo luật địa phương. Trước khi phong chân phước cho một vị tôi tớ Chúa, Đức Giám mục giáo phận có thẩm quyền mời gọi người thừa kế hãy hiến tặng di hài vị ấy cho giáo hội qua một văn kiện được chính quyền dân sự và giáo quyền nhìn nhận về phương diện pháp lý để có thể bảo tồn việc bảo quản các thánh tích ấy. Vị giám mục có thẩm quyền hãy gửi tới vị tổng trưởng bộ phong thánh đơn xin sự chấp thuận của bộ để thực hiện những công việc mà giám mục muốn thi hành. Trong đơn xin, giám mục xác định rõ nơi sẽ giữ các thánh tích hoặc di hài, nói rõ thành phố, tên thánh đường, nhà nguyện, nghĩa trang công cộng và nghĩa trang tư như vừa nói trên đây.
Phần 2 của huấn thị trình bày những việc có thể thực hiện ở cấp giáo phận. Theo đó, giám mục tại nơi có thánh tích có thể đích thân hoặc qua một linh mục hay một vị đại diện thi hành những việc liên quan đến thánh tích. Vị giám mục thành lập một tòa án và sắc lệnh bổ nhiệm những người sẽ thi hành chức năng đại biểu của giám mục, vị trưởng tín và công chứng viên. Giám mục hoặc đại biểu giám mục sẽ bổ nhiệm một bác sĩ chuyên môn và những người sẽ thi hành các công tác kỹ thuật. Phần 2 này cũng trình bày những công việc chuyên môn cần thực hiện và giám mục cũng như những vị hữu trách cần tránh mọi hành vi quảng cáo cho các công việc liên quan đến thánh tích, lấy thánh tích và bảo tồn. Tất cả các hoạt động phải ghi lại trong hồ sơ có đóng chuyện của giám mục và được giữ trong hòm đựng thánh tích. Có những điều khoản về việc lấy di hài của vị chân phước hoặc hiển thánh để làm thánh tích. Có khoản quy định rằng không được phép phân thây trừ khi giám mục đã được sự chấp thuận trước đó của bộ phong thánh để làm những thánh tích bậc nhất. Tuyệt đối cấm không được buôn bán thánh tích hoặc đổi một thánh tích lấy hiện vật hay tiền bạc. Việc bán thánh tích hoặc nhượng quyền sở hữu một thánh tích để nhận được một số tiền tương đương. Cũng vậy, tuyệt đối cấm không được trưng bày thánh tích tại những nơi phàm tục hoặc không được phép. Chương 3 của huấn thị nói về việc di chuyển hoặc chuyển nhượng bình hoặc hòm đựng thánh tích. Nếu di chuyển di hài của vị tôi tớ Chúa hoặc một vị đáng kính trong biên giới của một giáo phận, thì hòm phải gắn kín và được cột bằng những dải vải có đóng chuyện của giám mục và không được cử hành nghi thức trọng thể nào, được đặt tại một nơi an táng mới, tránh mọi dấu hiệu tôn kính không được phép, theo tinh thần sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Urbano VIII về việc không được tôn kính những vị chưa được phong chân phước hoặc hiển thánh. Nếu đó là thánh tích của một chân phước hoặc hiển thánh, thì được phép tôn kính chiếu theo các quy luật phụng vụ hiện hành. Huấn thị quy định rằng những hình chụp và tin tức về việc lấy thánh tích từ di hài các vị thánh hoặc các vị tôi tớ Chúa và tất cả những công việc được thực hiện không được phép phổ biến hoặc công bố nếu không có phép trên giấy tờ của Đức Giám mục có thẩm quyền và người thừa kế nếu có.
Về việc thánh du các thánh tích, huấn thị của bộ phong thánh dạy rằng thánh tích của một vị chân phước hoặc hiển thánh có thể được thánh du đến những nơi khác nhau trong biên giới của cùng một giáo phận. Trong trường hợp này, vị giám mục có thẩm quyền hãy ủy nhiệm cho một vị bảo quản và mang thánh tích đi kèm thánh tích đến các nơi khác nhau. đối với các cuộc thánh du thánh tích ra ngoài biên giới giáo phận, thì Đức Giám Mục có thẩm quyền, có thể đích thân chủ sự các hoạt động này, hoặc nhờ một linh mục đại biểu được bổ nhiệm vào công tác này. Ngoài ra, Đức Giám Mục hoặc vị đại biểu của Giám Mục hãy bổ nhiệm một vị công chứng và các viên chức khác nhau để lo các công tác kỹ thuật. Tất cả những người tham gia vào các công tác đó phải tuyên thệ trung thành, chu toàn công tác và phải giữ bí mật do chức vụ của mình. Đức Giám Mục hoặc vị đại biểu của Giám Mục phải bổ nhiệm một linh mục hoặc tu sĩ nam nữ hay là một giáo dân làm người bảo quản và mang thánh tích, tháp tùng các thánh tích suốt trong cuộc thánh du. Về việc phụng tự kính một vị chân phước trong cuộc thánh du thánh tích thì phải tuân hành các quy luật hiện hành. Đó là, trong dịp thánh du các thánh tích bậc nhất của một chân phước thì có thể cử hành các nghi thức phụng vụ tôn kính vị chân phước như được bộ phụng vụ và kỷ luật bí tích ban cấp cho mỗi thánh đường, trong đó thánh tích của chân phước được trưng bày cho các tín hữu tôn kính và trong những ngày lưu lại đó. Người tổ chức cuộc thánh du cũng phải là người đệ đơn xin cử hành việc phụng tự kính chân phước. Sau khi cuộc thánh du chấm dứt, thánh tích được đưa vào nơi nguyên quán. Biên bản tất cả những hành động đã làm phải được vị công chứng viên ghi lại, đóng dấu của Đức Giám Mục hoặc đại biểu Giám Mục và lưu giữ tại Tòa Giám Mục. Một bản sao được gửi về Bộ Phong Thánh.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại, chứng tá của đôi vợ chồng Bandi Nonino quyết định dành kỳ nghỉ hè hàng năm để phục vụ người nghèo khó và trẻ em nước Kenya bên Phi Châu.
Majungu là một làng nhỏ sống về nghề chài lưới nằm giữa hai thị trấn Malindi và Watamu nước Kenya trên bờ biển Ấn Độ Dương. Làng này là cả một thiên đường về mặt phong cảnh nhưng lại thiếu thốn mọi phương tiện sống còn cốt yếu, chẳng hạn như thiếu điện nước, các phương tiện vệ sinh y tế vân vân. Làng gồm có khoảng 3.000 người dân thuộc bộ lạc Chihinyama sống nhờ rau trái dại và cá lưới được ở ngoài biển. Nơi đây, cũng như tại bao nhiêu nơi khác ở Phi Châu, con người có thể chết vì những căn bệnh thật là thông thường như sưng phổi, cảm cúm, trúng độc hay là bị côn trùng cắn đốt. Mùa hè năm 2002, làng Majungu đã đón tiếp hai người dân mới thật khác thường, đó là chị Alessandra Bandi và chồng là ông Nonino. Chị Alessandra là một dược sĩ trẻ, đã quyết định hiến một kỳ hè để hoạt động thiện nguyện cộng tác vào công cuộc thành lập và điều khiển một phòng chẩn bệnh và y xá của Trung tâm Dân Kính Thánh Nữ Bakita, vị thánh đầu tiên người bản xứ. Trung tâm này còn gồm cả một trường học với 160 học sinh và một phòng phát thuốc đang sắp sửa thành hình. Chị Alessandra đã kể lại kinh nghiệm phục vụ thiện nguyện này như sau. Không phải chỉ có các linh mục tu sĩ mới có thể lên đường làm việc thừa sai mà thôi, vì theo tôi, cả các giáo dân cũng có thể chuyển vận, phẩm vật cứu trợ và làm chứng tá cho tình yêu Kitô nữa. Noi gương một số bạn trẻ, vợ chồng chúng tôi cũng dành kỳ nghỉ hôn phối năm trước, 2001, để chia sẻ vui buồn hàng ngày với người dân thuộc một trung tâm truyền giáo Kenya. Kỷ niệm này hứng khởi đến độ vợ chồng tôi quyết định dành kỳ nghỉ hè năm sau để phục vụ thiện nguyện ở làng Majungu. Và một ngày cuối tháng 7 năm ấy, chúng tôi khệ nệ lên đường với 50 ký thuốc men cơ bản, gồm nhiều loại trụ sinh, trừ đau hay tẩy trùng thông thường, bông băng để băng bó vết thương. Tại phi trường Mombasa, chúng tôi bị làm khó dễ nhưng rồi cũng xong sau khi chúng tôi chẩn bệnh và tặng một số thuốc men cho nhân viên phi trường. Đến Majungu, sau một hành trình có thể định nghĩa được là một cuộc phiêu lưu thám hiểm, chúng tôi trực tiếp chạm mặt với thực tế. Majungu thật là đẹp tuyệt về mặt phong cảnh, nhưng lại thảm hại về mọi mặt khác. Nước để uống không có, nhà cửa là những túp lều mái tranh vách đất, cửa sổ không chấn song cũng chẳng có màn che. Chưa đến 6 giờ chiều tháng 8 giữa mùa hè mà trời đã tối đen, không ai dám đi ra ngoài đường nếu không có cận vệ mang vũ khí đi kèm. những ngày đầu tiên tại đây, hai vợ chồng chúng tôi cảm thấy tù túng như nghẹt thở, nhưng rồi nhờ những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên vô tư của lũ trẻ địa phương, chúng tôi cảm nhận được niềm vui sống của người dân nơi đây. Chúng tôi trực tiếp gặp gỡ lũ trẻ lần đầu ở trường học, một cơ sở có 4 phòng với 160 học sinh nam nữ, mở cửa từ ngày 7 tháng Giêng năm 2002. Trước đây, các em này sống lêu lổng ngoài đường, ăn xin hay kiếm việc vặt vãnh làm cho qua ngày giờ. Bây giờ, các em được đến trường, vừa học chữ, vừa học chơi, tuy rằng chúng vẫn đi chân đất, da sản vỏn vẹn chiếc quần đùi và cái áo rách nát khoác trên người. Nụ cười hồn nhiên trên môi miệng chúng làm cho chúng tôi quên hết mọi mặc cảm nghèo đói đau thương đang vây phủ quanh mình. Lũ trẻ thật là hiếu kỳ, đôi mắt trắng dã mở to, nổi bật trên khuôn mặt đen thủi đen thui, múa tay múa chân để nói chuyện với chúng tôi, cười nói huyên thuyên. Tại trường học, 160 trẻ em này dành buổi sáng để học đọc, học viết, học tính toán, xếp đặt trật tự công việc và những tiêu chuẩn sơ khởi về vệ sinh thường thức. Vào buổi chiều, chúng cùng nhau đi mót củi và kín nước về dùng từ một giếng nước ở cách xa làng hơn 5 cây số. Trong những ngày lưu lại Majungu, vợ chồng chúng tôi chia sẻ với dân làng cuộc sống thường ngày, nhưng nhất là chúng tôi cố gắng huấn luyện nhân sự cho trung tâm y tế bé nhỏ tại đây. Tại Phi Châu, những căn bệnh thông thường nhất như cảm cúm, ho hen cũng có thể giết người như chơi. Đó là chưa kể đến bệnh sốt rét và những loại bệnh liên hệ chặt chẽ đến vệ sinh thường thức. Khi lên đường hồi hương, chúng tôi giao trung tâm y tế cho một nữ y tá chuyên nghiệp người địa phương điều khiển. Tiền lương trả cho y tá này do ngân khoản ân nhân trợ giúp đóng góp. Thời gian phục vụ này làm cho vợ chồng chúng tôi hiểu rõ là cần phải chỉ dẫn người địa phương đích thân nỗ lực phát triển, chứ không được làm thay cho họ. Chúng tôi đến đây là để giúp họ xếp đặt công cuộc phát triển và đã nhận được cũng như đã cho đi biết bao nhiêu là tình thương.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Sứ điệp của sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Diễm Ca, thật khó có thể tìm ra một sứ điệp kinh thánh rõ ràng, vì nội dung của nó gồm nhiều bài ca tình yêu khác nhau, và kết cấu hiện tại của nó là một sưu tập các bài ca ấy do các ưu tư thần học của một người biên soạn mà chúng ta không biết gì về ông cả. Do đó, cần cố gắng nhận diện tư tưởng tôn giáo mà người biên soạn đã truyền đạt tới chúng ta như tác giả được linh hứng, sứ điệp Thiên Chúa nhắn gửi dân Ngài bằng cách viết ra một bài ca tình yêu đặc biệt giữa nhiều bài ca tình yêu mà truyền thống thi ca cống hiến cho ông. Thật là thích hợp rút tỉa ra từ sách Diễm Ca các tư tưởng tôn giáo, giúp hiểu giá trị tôn giáo sâu xa của sách và tầm quan trọng của nó trong lịch sử cứu độ, bằng cách khởi hành từ giả thiết tình trạng hiện nay của sách như là một việc đọc hiểu có tính cách ngôn sứ và khôn ngoan từ phía soạn giả khi hướng các bài ca tình yêu tới một ý nghĩa toàn diện được kiểu đọc hiểu ngôn sứ trước đó cống hiến cho ông, và ông đã để nguyên vài đề tài nhân bản khác được coi là có giá trị đối với cuộc sống và niềm tin của dân mới đang thành hình sau thời Lưu Đày. Một trong các đề tài thần học được soạn giả nhận ra khi đọc lại các bài ca tình yêu cổ xưa có thể là cái nhìn chắc chắn, rất tổng quát và vì thế khá hữu hiệu liên quan tới lịch sử của dân Israel từ biến cố xuất hành khỏi Ai Cập cho tới biến cố xuất hành khỏi Babylonia. Một lịch sử được đan dệt bằng các đề nghị yêu thương từ phía Gia-vê Thiên Chúa và các thái độ khác nhau của Ngài, đôi khi gây đảo lộn liên quan tới giao ước đã được ký kết một cách tươi vui trong vài giai đoạn của cuộc sống. Các kiểu diễn tả đặc thù kinh thánh được các bài ca tình yêu dùng gợi lên quy chiếu này. Người được yêu đặc biệt, hiền thê, bạn gái, vua, mục tử, đàn chiên, vườn nho, ngôi vườn, ly băng, thảo mộc mùa xuân, đêm ngày, việc thức giấc trong những giờ nóng nực giữa trưa, cách riêng giao ước với tổ phụ Abraham, các núi Bê-tê, các điều kỳ diệu của biến cố xuất hành, việc di chuyển hòm bia thánh lên Sion, biến cố trở về từ nơi lưu đày, là các biến cố đã có thể được trực giác khi chúng ta chăm chú đọc sách Diễm Ca. Liên quan tới tình yêu giữa hai người, bài ca thứ hai cho thấy Gia-vê trong vai phu quân và Israel trong vai phu thê. Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song. Người yêu của tôi lên tiếng bảo, dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta. Và kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngọt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi treo leo. Nào cho anh thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng. Hãy bắt giúp chúng tôi lũ trồn con phá phách vườn nho, ngay giữa mùa hoa nở. Người tôi yêu thuộc trọn về tôi, và tôi trọn vẹn thuộc về chàng. Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ, trước khi ngày tàn và khi trời mát dịu, và trước khi bóng chiều buông xuống. Hãy quay về hỡi người yêu của em, hãy làm linh dương, làm nai nhỏ trên dãy núi Bê-tê. Ngay trong chương đầu, các bài ca đã cho thấy hình ảnh nhà vua phu quân và phu thê, cũng như khung cảnh đồng đội và các hình ảnh miêu tả hai người như hoa với các mùi thơm quyến rũ. Dưới tựa đề bài ca Salomon hiền thê hát, ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng, ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu, mùi hương anh thơm ngát, tên anh là dầu thơm man mác tỏa lan. Thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến, hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng mau bước. Quân vương đã vời thiếp vào cung nội, ngài sẽ là nguồn hoan lạc vui sướng của chúng em. Ân ái của ngài chúng em quý hơn rượu, thương yêu ngài phải lẽ biết bao nhiêu. Phu quân đáp lại với một hình ảnh so sánh hơi lạ đối với chúng ta. Hỡi bạn tình của lòng anh ví nàng như con tuấn mã ngậm dây cương xa giá Pharaô. Giữa đôi khuyên má nàng xinh đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc, khuyên vàng điểm hạt bạc long lanh. Các anh đây sẽ làm sẵn cho nàng. Nàng đáp lại, lúc quân vương ngự giữa nội cung, dầu cam tùng của tôi tỏa hương thơm ngát. Người tôi yêu là chùm mộc dược nằm gọn trên ngực tôi. Người tôi yêu là khóm móng rồng trong vườn nho En-Gedi. Chàng khen người mình yêu như sau, nàng đẹp quá bạn tình ơi, đẹp quá. Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu, và nàng cũng khen chàng như sau, người yêu hỡi anh đẹp, anh tuấn tú làm sao, giường chúng ta là cánh đồng xanh ngát, rầm nhà chúng ta là gỗ bá hương, và ván ghép tường là chắc bá diệp. Đây là các loại gỗ quý của Liban mà vua Salomon đã mua để xây đền thờ cho Gia-vê Thiên Chúa tại Jerusalem. Đặc biệt bên trong nơi cực thánh đều được dát bằng gỗ bá hương Liban. Gỗ cũng được vua Salomon dùng để đóng kiệu cho vua như tả trong chương 3. Vua Salomon đã chuyển lấy gỗ li băng đóng cho vua một cỗ kiệu, cột kiệu bằng bạc, lưng kiệu bằng vàng, mặt kiệu bọc vải điều quý giá, phía trong kiệu dệt gấm thêu hoa do đôi tay ân cần trìu mến của những nàng thiếu nữ Jerusalem. Thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người đội triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người. Điểm thứ hai trong sứ điệp thần học sách Diễm Ca là quan niệm về lịch sử cổ xưa với sự hứng khởi của việc tái thiết thời hậu Lưu Đày. Sách được biên soạn trong giai đoạn chờ đợi sự kết hợp lý tưởng giữa Thiên Chúa và dân Israel. Các không chắc chắn, các khó chịu và trốn tránh tình yêu của hiền thê đối với phu quân của mình chứng minh cho thấy sách Diễm Ca nghĩ tới một lý tưởng cần đạt được hơn là một thực tại đã hiện thực. Có lẽ nó là một diễn dịch hữu hiệu, cả khi chắc chắn chỉ tổng quát của lịch sử Israel, trong đó tình yêu không mệt mỏi của Thiên Chúa kiếm tìm sự hiệp nhất với dân Ngài. Sự hăng hái đam mê được diễn tả ra bởi các thái độ khâm phục, ước mong, nhắc nhở, các câu trả lời tạo ra sự căng thẳng đặc thù của các đoạn riêng của bài thơ, được giải quyết trong sự kết hợp tình yêu khiến cho hai người gần bên nhau. Chương 2 câu 6 miêu tả, chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi. Chương 3 tả lại cảnh nàng ra đi tìm chàng và thái độ níu kéo khi gặp chàng. Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu. Tôi vội níu lấy chàng và chẳng chịu buông ra, cho đến khi đưa vào nhà thân mẫu, tới khuê phòng người đã cưu mang tôi. Trong chương 5, chàng nói với nàng như sau. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, vườn của anh đã vào rồi, đã hái mộc dược, hái cỏ thơm, đã ăn mật, ăn cả tảng mật ngọt, đã uống sữa, uống rượu dành cho anh. Thi nhân nói với họ, hãy ăn đi, này đôi bạn chí thiết, uống cho say hỡi những kẻ si tình. Trong chương 6, nàng sung sướng kể rằng, người tôi yêu đã xuống vườn nhà, xuống nơi trồng phương thảo, chàng để đàn vật ăn trong vườn, còn chàng đi hái huệ. Tôi thuộc trọn về người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn, giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ. Tuy nhiên, việc chiếm hữu này của hai người, hiền thê và phu quân, không hoàn toàn và vĩnh viễn. Nó đợi chờ sự kết hợp lý tưởng sẽ được thực hiện trong tương lai, như hai người đối đáp trong chương 8. Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi. Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các bạn, xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu, cho đến khi tình yêu ưng thuận. Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, nép mình vào người yêu. Anh đã đánh thức nàng dưới gốc cây táo, chính nơi đây thân mẫu sinh ra nàng, chính nơi đây nàng đã lọt lòng mẹ. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ. Trong quan niệm thần học này về lịch sử Israel trước và sau biến cố Lưu Đày, thật tự nhiên khi thấy Gia-vê phải được coi như phu quân của Israel và dân được chọn là hiền thê của Ngài, với tất cả các hiệu quả tự nhiên phát xuất từ sự kết hợp hôn nhân ấy, trong đó có các hậu quả chính yếu sau đây. Sự hiểu biết nhau giữa hai người yêu, lòng trung thành với giao ước hai bên đã ký kết, và nhất là sự vĩnh viễn tùy thuộc lẫn nhau, và tình yêu trọn đời dành cho nhau. Sự kết hợp ấy được thánh hiến với các công thức long trọng và đòi buộc dấn thân như viết trong chương 2. Người tôi yêu thuộc trọn về tôi, và tôi trọn vẹn thuộc về chàng. Hay trong chương 6, tôi thuộc trọn về người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn. Hoặc trong chương 7, tôi thuộc trọn về người tôi yêu, cho lòng chàng cháy rực lửa thèm muốn. Chúng cũng diễn tả một gia tăng trong biểu lộ tình yêu giữa hai người. Quan niệm về sự hiệp nhất hôn nhân đó giữa Gia-vê và dân Israel đã có thể khá dễ dàng đối với soạn giả sau khi đọc vài văn bản của các ngôn sứ Hosea, Jeremiah, Ezekiel và Isaiah 2 miêu tả tình yêu si mê, ghen tương và đau đớn mà Gia-vê Thiên Chúa dành cho dân Israel. Trong chương 2, ngôn sứ Hosea miêu tả cảnh Thiên Chúa đưa Israel là hôn thê bất trung ra tòa để xử án như sau. Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi, vì nó không phải là vợ của ta và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thóa trên mặt nó và những dấu ngoại tình trên ngực nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi và làm cho nó chết khát. Con cái nó ta sẽ không thương, vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm. Mẹ chúng quả thật đã làm điếm, kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi, vì nó đã nói, tôi đi theo các tình nhân của tôi, chính họ cho tôi bánh và nước, cho len, cho vải, cho dầu ăn, cho thức uống. Bởi thế, này ta sẽ lấy gai góc chặn đường nó lại, sẽ dựng một bức tường để nó không thấy được lối đi. Nó sẽ chạy theo các tình nhân của nó mà không gặp, sẽ tìm kiếm chúng mà chẳng thấy. Bây giờ nó mới nói tôi phải trở về với người chồng đầu tiên của tôi, vì hồi ấy tôi sướng hơn bây giờ. Trong chương 2 và chương 3, ngôn sứ Jeremiah cho thấy Yahvê tố cáo dân Israel như sau. Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi, hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng lìa bỏ Yahvê Thiên Chúa của ngươi, không còn kính sợ người, thì thật là xấu xa và cay đắng. Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với ta nữa. Ngước mắt lên các đồi chọc mà xem, có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác. Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ả Rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi. Chương 16 sách ngôn sứ Ezekiel kể lại lịch sử phản bội của dân Israel qua hình ảnh của hai chị em ám chỉ hai vương quốc Israel và Juda, bỏ Yahvê là phu quân của mình để chạy theo các thần ngoại và đàng điếm với chúng. Tuy là người vợ liên lỉ bất trung như thế, nhưng Thiên Chúa vẫn không từ bỏ Israel như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 54. Cả khi trong các bài ca soạn giả sách diễm ca đang sưu tầm, tên của Yahvê không bao giờ xuất hiện, trừ trong kiểu nói đặc thù của văn bản chương 8 câu 6. Chính ý niệm về sự kết hợp hôn nhân giữa Yahvê và dân ngài đã đi sâu vào tâm trí của các độc giả. Vì thế nó đã trở thành một đề tài quen thuộc trong thời Lưu Đày và thời sau đó, đề tài Israel là người vợ ngoại tình bất trung của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.